Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Cớ sao sầu này kim, cớ sao hoài này kim, ai yêu anh hơn em mà tìm. Cớ sao sầu này kim, hãy sống cho tình yêu, sống cho mộng ước khi tôi còn xa.
Xin chào chị Phương Phan.
Dạ, kính chào anh Quốc Vinh. Kính chào quý thính giả đang nghe đài. Anh Quốc Vinh hôm nay khỏe không?
Dạ, cảm ơn chị. Tôi khỏe. Tôi sau khi nói chuyện với chị lần trước về tự chăm sóc bản thân, tôi về tôi phải lục lại hết, tôi phải ra kiểm soát lại hết, tôi phải quan sát, tôi phải... Nhưng mà thật sự ra nó cũng hơi khó ở cái chỗ tôi cảm thấy là hình như để tự chăm sóc bản thân được tốt thì tôi phải biết tự kiểm soát bản thân hả chị?
Phương cũng nghĩ vậy đó anh Vinh. Tự kiểm soát bản thân của mình á thì mình mới biết được mình có những cái ưu khuyết điểm như thế nào, thì mình bắt đầu mình mới chăm sóc bản thân mình nó thích hợp hơn, mình nâng cao những cái ưu điểm mình hơn và những cái khuyết điểm mình có thể chỉnh sửa lại.
Nhưng mà tôi thấy hơi khó, bởi vì tự kiểm soát có nghĩa là đè nén, kiềm chế bản thân, mình không làm, không nói, không hành động. Nhiều khi nó lại đi ngược lại với cái tính cách của một người. Thì như thế nào bây giờ?
Dạ đúng rồi anh, self-control thật sự, kiểm soát bản thân mình là rất 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 là khó. Bởi vì mình không biết mình như thế nào đâu mà mình kiểm tra rồi kiểm soát này nọ, phải không? Nhưng mà nếu mà mình để ý, mình quan sát bản thân mình quan sát những hành động của mình, quan sát những suy nghĩ của mình, tư duy của mình, tất cả những cái điều đó, rồi mình phải nhận ra được cái kết quả của những điều đó. Thí dụ nó làm cho bất lợi cho bản thân mình, làm cho mình không vui trong cái hoàn cảnh nào đó, hay là mình làm ít tổn thương, hay là mình ảnh hưởng đến người nào đó trong gia đình, hay là trong bạn bè, hay trong bất kỳ ai gì đó, thì mình thấy những cái điều đó nó không có ích lợi, nó không có tốt đó, thành ra mình phải thay đổi đi, và mình phải kiểm soát lại xem những cái điều đó thật sự có phải như vậy, là nó có phải là do bản thân của mình, do những cái cách của mình hay là không, hay là cái vấn đề gì nữa. Tức là mình phải có cái sự suy nghĩ rồi mình phân tích nó lại, và mình phải phân tích nó lại xem những cái gốc rễ từ cái chỗ nào, và từ đó thì mình phải thay đổi cái bản thân mình chút đỉnh theo những cái điều mà mình mong muốn nó sẽ tốt hơn, hay là nó sẽ thế nào, thì do mình lựa chọn và mình quyết định cho cái điều đó.
Tức là tự bảo vệ cho mình đó và cho người khác nữa, cũng như là có thể tự phòng tránh được. Mà nếu là như vậy có nghĩa là có thể phòng tránh được trước những cái điều bất lợi có thể xảy ra, mặc dù là mình đâu có biết được nó sẽ như thế nào, phải không chị? Nhưng mà bây giờ chị có thể cho biết cụ thể là trong những trường hợp nào thì cần phải tự kiểm soát?
Nếu mình nói về cái sự tự kiểm soát thì Phương có thể mình phân tích ra hai cái trường hợp. Cái trường hợp là mình kiểm soát bên ngoài và cái việc kiểm soát bên trong. Bên trong mình tức là mình kiểm soát những thói quen mình mình kiểm soát những cái tư duy, niềm tin của mình, tất cả những gì về cái bản thân của mình, về cái sức khỏe cơ thể của mình, về cái tinh thần của mình. Đó, mình đánh giá lại xem cái tính cách riêng của mình như vậy thì nó là như thế nào, nó giúp ích gì cho mình, và hay là nó hại gì cho mình, hay là những cái gì mình bắt đầu mình phải suy xét ra. Còn những cái mà kiểm soát về bên ngoài, tức là mình kiểm soát cái cách hành động của mình, cách làm việc của mình, cách giao tiếp, cách ứng xử mình đối với tất cả những mọi người đó, thì mà trong những cái giao tiếp đó thì mình xem lại xem là mỗi lần mình rút ra những cái trường hợp nào đó mà mình rất là cụ thể, hay những cái kinh nghiệm mà mình học được mà mình cảm thấy là mình cần phải thay đổi, tức là mình phải xem lại cái trường hợp đó, thí dụ vậy, trong cái hoàn cảnh nào, lúc nào, cái người nào làm cho mình vui, hay là cái người nào làm cho mình bực mình, và ngược lại mình làm cho ai vui hay mình làm cho ai bực mình, thí dụ vậy, hay là có những cái trường hợp nào mà thường thường hay xảy ra những cái bất đồng ý kiến, hay những cái xung đột, hay là có thể là gây tranh cãi, hay là nổi giận, hay là cái gì đó mà nó rất là tiêu cực, mà làm cho tất cả mọi người đều không có vui vẻ hết. Mà có thể nó gây ra những ảnh hưởng khác nữa, tức là nhiều khi những cái mối quan hệ trong việc làm hay trong những cái mối giao tiếp của mình, nhiều khi nó lại bị đổ vỡ như thế nào đó mà tất cả không ai muốn cái điều đó, thí dụ như vậy. Đó, thì mình phải xem lại tất cả những điều đó. mình nói thêm chút xíu là trong cái định nghĩa, trong cái tâm lý học á, thì người ta nói là đó là những cái về cái khả năng và trong cái quyết định của mỗi một cá nhân con người, là mình phải biết mình trì hoãn hay mình stop lại, mình ngưng lại một cái điều gì đó mà nó do cái cảm tính của mình nó hướng dẫn mình làm cái điều đó. Thành ra bây giờ mình phải dùng cái lý trí mình để mình điều chỉnh nó lại, mình xem xét nó lại để coi, để mà nó được có thể diễn tiến và nó phát triển theo cái ý như mình mong muốn. Đó. Thành ra cho nên là mình phải kiểm soát cái gì, thường thường là đa số những cái gì mà nó thuộc cảm tính thì nó lại được thành lập bằng những cái thói quen hàng ngày của mình. Thí dụ như tất cả mọi cái hoạt động trong ngày, nó làm mọi thì tất cả đều là những thói quen hết. Thí dụ giống như mình đi làm, mình ăn uống, mua sắm, nói chuyện, giải trí hay kể cả vệ sinh thân thể của mình, tất cả đều là những cái thói quen do cái cảm tính mà mình xây dựng biết bao nhiêu năm. Đó. Thành ra bây giờ nếu mình tự hỏi lại bản thân của mình là mình đã thực sự mình vui vẻ và thỏa mãn với cái mọi thứ xung quanh của mình chưa? Cuộc sống của gia đình mình, cuộc sống bản thân mình đã thật sự mình vui vẻ và mình thỏa mãn với những điều mình có hay chưa? Đó, rồi những người trong gia đình mình tin tưởng lẫn nhau và vui vẻ hạnh phúc với nhau, rồi có thể san sẻ và sống cái điều mà gọi là hạnh phúc, vui vẻ, an nhiên, tự tại. Những cái đó mình suy nghĩ lại, mình tự hỏi mình những điều đó mình đã đạt được hay chưa? Thì như vậy thì khi mà mình tự trả lời đối với những cái câu hỏi mình đưa ra thì mình có thể mình xem xét lại từng vấn đề một, từng cái những cái khía cạnh một, thí dụ vậy, những cái chỗ nào, những khía cạnh nào mà mình cảm thấy là nó thật sự là nó chưa hài lòng với mình, chưa hài lòng đối với người trong gia đình của mình, và trong gia đình mình còn có những cái bất đồng ý kiến hay thế nào đó, thì mình phải suy nghĩ lại đó, để mình phải chấn chỉnh lại, mình điều khiển lại. Mà mình muốn điều khiển lại thì mình phải thay đổi bản thân mình trước, mình phải kiểm soát lại trước,
tức là kiểm soát tất cả cái thói quen của bản thân. Ừ, trong đó bao gồm luôn cả kiểm soát lời nói, cảm xúc, hành động. Rồi như chị vừa mới nói thì cách giao tiếp, ứng xử đối với ở trong gia đình và đối với ngoài xã hội nữa. Nhưng mà thưa chị, làm như vậy đó thì cái ích lợi thực sự cuối cùng lại là gì?
Thì trước hết là mình sẽ thấy được những ích lợi trong cái bản thân của mình trước. Mình sẽ thấy được rằng tinh thần của mình nó được ổn định, sức lực mình nó có thể được khỏe mạnh hơn. Tại sao? Bởi vì mình hiểu rõ cái hoạt động cơ thể của mình biết rõ được cái nguyên nhân, có thể là nhiều khi mình lại trở trời hay là gì đó, hay là những khi nào mình lại suy yếu, có thể mình có lúc tại sao lúc yếu đuối, lúc có khi nó lại rất là khỏe mạnh đó, thì mình phải biết rõ nguyên nhân tại sao để mà mình có thể chữa trị hay mình giải quyết kịp thời đó. Thì về cái tinh thần thì có thể khi mình kiểm soát được thì mình sẽ giữ được cái tinh thần mình luôn luôn ở trạng thái là mình tỉnh táo và mình có cái kiểm soát bằng cái ý thức của mình, chứ mình không để cho cái cảm tính mình nó lấn áp mình. Và Phương nghĩ cái điều này nó rất là giúp ích lợi cho những khi mà mình lớn tuổi hơn nữa đó, thì nó sẽ có thể những cái chứng bệnh mà lãng quên nó cũng sẽ được có thể được có thể mình có thể control được điều đó, để mình có thể giúp tránh được những cái bệnh đó, những bệnh mà mình hay nghe là dementia hay Alzheimer gì đó anh. Những cái ích lợi mà bên ngoài, tức là mình sẽ kiểm soát được trong cái lúc mà mình ứng xử nói chuyện với những người khác, ví dụ như vậy, thì mình có thể nhìn thấy được những lúc nào mà cái chuyện mà có những cái chuyện mà không cần thiết mà mình phải tranh cãi, thí dụ như vậy, hay là có những cái mối quan hệ mà nó có thể dẫn tới cái bị tổn thương, thì mình có thể stop nó lại, hay là mình có thể mình tránh được những cái mà nguy hiểm.
Cụ thể là có thể kềm chế được cái cơn tức giận đó.
Sẽ kềm chế được cơn tức giận mình, hay kềm chế những cái lời nói hay những cái cách cư xử nào đó mà khi mà mình đã kinh nghiệm rồi, trước đó mà mình có thể làm được như vậy, mình nói như vậy thì nó sẽ dẫn đến những cái trường hợp như vậy, thì bây giờ mình sẽ không bao giờ để cái trường hợp đó nó tái diễn lần nữa, mà mình có thể chấm dứt cái điều đó. Và mình cái khi mình thấy một cái tức là khi mà cái trường hợp đó nó dẫn đến mà tương tự như vậy, là mình có thể nhận ra được liền đó, bây giờ mình phải stop lại điện, hay là mình phải lúc đó mình phải tự nói trong lòng mình thấy như thế nào đó. Thì như vậy thì khi mà tự kiểm soát như vậy, tức là mình đặt ra được cái nguyên tắc cho mình phải làm gì trong trường hợp đó, phải nói cái gì trong trường hợp đó, phải làm cái gì, phải thay như thế nào.
Nhưng mà chị có thể chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân không? Làm sao chị kềm chế được những cơn tức giận?
Trong cái kinh nghiệm của mình á, thật sự mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp như vậy. Như mấy năm trước đi làm, thường thường đó, anh biết ở người Việt mình đó, khi mà đến đi làm một cái công sở mà mình là thường thường mình là cái người mới đó, mình rất dễ bị bắt nạt. Thành ra hình như là nó trở thành một cái nguyên tắc sống của rất nhiều người hay sao mình không biết. Thành ra cái người mà cũ hay bắt nạt cái người mới lắm, mà cái người mới thì luôn luôn là rất là e dè và sợ sệt. Đó. Thì trong cái buổi họp thì có người, khi mình đưa ra ý kiến của mình, thì có người là vỗ bàn, chỉ mặt mình liền, chửi, nói là chị thế này, chị thế kia, phải không? Rồi lúc đó thật sự trong lòng mình cũng rất là tức giận, nhưng mà không biết tại sao mình lại kiềm chế nó được. Mình rất là bình tĩnh, mà có lẽ là tại vì mình đã có một cái nguyên tắc của mình rồi. Mình đã có chuẩn bị một cái sự kiềm chế tức giận mình bằng cái nguyên tắc riêng của mình, tức là mình phải giữ im lặng và mình phải suy nghĩ để xem coi và lắng nghe coi cái điều người ta nói đối với mình như vậy là đúng hay là sai. Và cái điều quan trọng nhất đối với mình á, là mình không để bị quê, mình không bao giờ mình tự ái hay là mình nghĩ là mình sẽ trả thù hay cái gì đó, mà mình phải lắng nghe cái lời nói và cái nội dung của cái câu chuyện đó, nó đúng hay là nó sai. Chứ mình không nhìn cái cách của người ta đối với mình, mình chỉ nhìn cái nội dung thôi. Thành ra khi mình nhìn cái nội dung thì mình sẽ suy nghĩ đến cái nội dung và mình biết cái cách trả lời về cái nội dung đó, tức là mình focus, mình tập trung vào cái vấn đề đó, chứ mình không tập trung vào cái con người đó. Đó là cái nguyên tắc mình đưa ra cho mình rồi. Thành ra khi mình gặp cái chuyện như vậy đó, mình vẫn giữ bình tĩnh bình thường á. Mình để cho anh ta nói, nó hết đi, anh nói, anh cứ việc nó hết đi, những cái gì anh suy nghĩ anh cứ nói hết đi, không sao hết, tôi lắng nghe. Đó. Rồi để cho anh ta nói, anh ta nói đã rồi, anh ta cũng hình như anh ta nói được thì anh sẽ thỏa mãn được, tức là anh từ từ cái cơn giận của anh hình như cũng tự giảm, bởi vì anh nói ra được những điều anh suy nghĩ đó. Thì lúc đó mình lắng nghe những cái điều đó đó, rồi sau đó mình kiềm chế bằng cách mình không đối đầu với anh ta đó, bắt đầu mình hỏi người khác, ok bây giờ có thêm người nào khác nữa, cho tôi ý kiến thêm đi, có ai đồng ý với anh ta như vậy hay không đó, có ai tức giận hơn nữa hay không. Cứ việc nói ra hết những điều các anh chị suy nghĩ đi, để cho tôi sẽ nghe và tôi sẽ nhận biết những điều đó, và tôi có thể sẽ suy nghĩ về những điều đó, và chúng ta sẽ bàn bạc thêm. Thì cái không khí thật sự đó, nó tự nhiên nó lắng xuống. Rồi sao anh biết không, sao cái buổi họp đó tự nhiên mình suy nghĩ lại, mình cũng không hiểu tại sao mình có thể làm được như vậy. Mình nghĩ là tại vì khi mà mình so với cái kinh nghiệm của mình mấy chục năm về trước đó, mình nói trời, những cái trường hợp như vậy là chắc lẽ mình đã đứng lên và mình bỏ đi ra ngoài rồi. Mình có thể mình giận dữ, mình có thể nói lại những cái câu nào đó mà mình giống như mình cũng giống như anh ta thôi. Mình sẽ nói lại những cái câu mà nó rất là làm cho thỏa mãn cái cơn giận của mình. Và đến tới đâu hay tới đó, mình không cần biết, mình không cần biết kết quả như thế nào. Mình chỉ biết thỏa mãn cái cơn giận của mình thôi. Yeah, hồi xưa là mình là như vậy đó.
Nhưng mà làm sao chị làm được như vậy? Có cái sự rèn luyện nào để mà có thể được như vậy?
Khi mình nhận ra được cái cá tính của mình nó rất là nóng. Cứ mỗi lần như vậy mình đều tự trách mình là tại sao mình nóng quá như vậy. Rồi khi mình càng lớn lên mình nhận thức nhiều hơn thì mình thấy là mình phải tìm cách thay đổi mình đã đi. Để làm chi? Để mình tìm được cái kết quả, cái hiệu quả của vấn đề, chứ không phải để thỏa mãn cái cơn giận, cái bản tánh của mình. Tại vì cuối cùng mình thấy rõ ràng là vấn đề không giải quyết được, mà nó chỉ làm đổ vỡ cái mối quan hệ trong cơ quan hay là trong cái tình bạn hay là tất cả những cái mối quan hệ, mà mình thấy kết quả là cuối cùng là mất hết, chứ không có ai, chứ mình không được gì hết. Và đôi khi cái tức giận đó nó lại kéo dài nhiều nhiều ngày nữa, rồi nó thấy trong lòng của mình nó lại khó chịu lắm, bực mình lắm, mình cứ suy nghĩ hoài và mình thấy không tìm được lối thoát. Cho nên từ khi mà mình học counseling, mình học nhiều cái, mình đọc thêm những cái chuyện mà làm sao để kiềm chế cơn tức giận, thì mình nhận ra được là mình phải tự thay đổi mình. Và mình phải tự thay đổi bằng cách nào? Tức là mình phải đưa ra một cái nguyên tắc cho mình trước. Và mình phải luôn luôn nhớ cái nguyên tắc đó là phải làm cái gì khi mà gặp một cái vấn đề, thì luôn luôn là mình phải giữ im lặng. Người ta càng nổi giận thì mình phải càng giữ im lặng. Là mình phải nhìn vào cái vấn đề chứ mình không nhìn vào con người. Bởi vì khi anh nhìn vào con người đó thì anh sẽ thấy gương mặt của anh ta đang nổi giận, rồi mình cảm thấy cái gương mặt đó rất là phản cảm. Mình cảm thấy cái gương mặt đó rất là khó chịu. Thì như vậy nó sẽ làm tăng lên cái cơn tức giận của mình.
Cảm ơn chị Phương Phan rất nhiều.
Dạ, xin chào tạm biệt anh Vinh và kính chào quý thính giả. Hẹn gặp lại tuần sau ạ.
hoài này kim, ai yêu anh hơn em mà tìm, cớ sao sầu này kim, hãy sống cho tình yêu, sống cho mong ước khi tôi còn say.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.